chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Tìm hiểu pháp luật, được tiếp nhận các thông tin về pháp luật là nguyện vọng chính đáng của tất cả người dân. Đáp ứng nguyện vọng này, Hội Nông dân thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã ra mắt câu lạc bộ nông dân với pháp luật.
Cờ bạc, cá độ bóng đá là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây hậu quả hết sức nghiêm trọng trong đời sống xã hội, phá vỡ sự bình yên hạnh phúc của nhiều gia đình. Để đấu tranh loại bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội, cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, vai trò giáo dục con cái trong mỗi gia đình là rất quan trọng.
Trong thời gian qua, đặc biệt là những tháng nắng nóng, những vụ cháy nổ có nguyên nhân từ điện lại gia tăng và gây ra những hiểm họa khôn lường. Lý do tại sao lại xảy ra nhiều vụ cháy nổ do điện và cần phải làm gì để hạn chế thực trạng này? Đây là vấn đề mà không chỉ các cấp chính quyền, các ban ngành chức năng quan tâm mà mỗi cá nhân, gia đình đều cần phải biết để phòng tránh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 6, Hội Nông dân thị trấn Hương Sơn, Phú Bình đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ nông dân với pháp luật. Đây là mô hình điểm theo quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ ngành, ủy ban dân cung cấp với các cấp hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân. Hội nghị đã thông qua các quyết định thành lập, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng mô hình, kế hoạch xây dựng mô hình của Hội Nông dân tỉnh, quy chế phối hợp giữa Ủy ban dân và Hội Nông dân thị trấn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội. Đây là mô hình sinh hoạt, pháp lý, tự nguyện của cán bộ hội viên nông dân có cùng nguyện vọng tìm hiểu pháp luật, thông tin pháp luật. Từ đó nâng cao ứng xử hành vi pháp luật của các thành viên, làm nòng cốt để phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động hội viên nông dân chấp hành pháp luật. Cùng ban hòa giải địa phương tiến hành các biện pháp hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra khiếu nại tố cáo đông người vượt cấp. Câu lạc bộ gồm 41 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm câu lạc bộ có 6 thành viên.
Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2016, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy. Sau 20 ngày ra quân, Công an toàn tỉnh đã tập trung lực lượng phương tiện điều tra bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn. Bắt giữ 21 vụ, 23 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ 568 gram heroin, 639 gram thuốc viện và 39 gram ma túy tổng hợp. Đặc biệt, sau nhiều ngày theo dõi, nắm bắt di biến động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt giữ hai đối tượng, Quán Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1962, trú tại xóm Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, và Đàm Văn Phú, sinh năm 1971, trú tại xã Vĩnh Lại, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, cùng tang vật là bánh heroin có trọng lượng 348,53 gram. Ngoài ra, lực lượng công an đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân, đặc biệt là giới trẻ không sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, phát động quần chúng tích cực tham gia tố giác tội phạm, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, duy trì hoạt động có hiệu quả của hệ thống loa phát thanh ở cơ sở, hoạt động của các câu lạc bộ, đội tuyên truyền phòng chống ma túy.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu mùa Euro 2016 đến nay, đơn vị đã triệt phá hai ổ cá độ bóng đá, núp bóng quán cà phê, thu giữ một lượng lớn tiền mặt. Cụ thể, vào tối 16 tháng 6, đội 5 phòng PC45 phối hợp với Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá ổ cá độ núp bóng quán cà phê Tuyết Phi, đường số 5, phường 5, quận 8 do vợ chồng Huỳnh Tấn Ngọc, sinh năm 1971 và Lê Thị Ngọc Tuyết, sinh năm 1992, cùng ngụ quận 8, đứng ra tổ chức. Tại cơ quan công an, hai đối tượng Ngọc và Tuyết cho biết, được một đối tượng tên Ly chưa rõ lai lịch và Trần Thanh Đạt, sinh năm 1985, ngụ quận 8, đưa cho các tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá qua trang mạng Bóng 88, được khoảng 2 năm nay. Trung bình vợ chồng Ngọc Tuyết thu lợi bất chính khoảng 10 triệu đồng một ngày. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật phục vụ cho việc cá độ bóng đá qua mạng. Một ổ cá độ tương tự núp bóng quán cà phê 296 nằm trên đường Trần Phú, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bị các trinh sát đội 5 phòng PC45 phối hợp cùng công an quận 5 triệt phá vào tối 15 tháng 6. Lực lượng công an đã thu giữ hơn 150 triệu đồng, 4 TV, 1 đầu thu kỹ thuật số, 1 iPad, 2 laptop, 32 điện thoại. Ổ cá độ này do Nguyễn Xuân Hiển, sinh năm 1977, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đứng ra tổ chức tại quán cà phê từ khoảng 2 tháng nay. Hiển thuê Nguyễn Hoàng Vương Ngân, sinh năm 1984 và Đặng Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 1986, nhận tiền cá độ trước mỗi trận đấu và trả công cho các đối tượng này từ 400 đến 500 ngàn đồng trên một ngày. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra các vụ án trên.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ việc đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng Internet lại dễ dàng như hiện nay. Các con bạc có thể đánh bạc cá độ vào mọi thời điểm, nhiều lần trong ngày với số tiền không giới hạn. Đặc biệt, trong dịp diễn ra các giải thể thao quốc tế lớn, số lượng người tham gia truy cập vào các trang web đánh bạc cá độ bóng đá tăng đột biến. Từ cờ bạc cá độ bóng đá đã dẫn đến vụ án cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Điều này đòi hỏi lực lượng công an phải tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống và hơn ai hết, mỗi chúng ta cần phải tránh xa tệ nạn cờ bạc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Nói không với cờ bạc cá độ bóng đá qua mạng Internet.
Theo Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, trong dịp World Cup 2014, ước tính mỗi ngày lượng tiền tham gia đánh bạc tại Việt Nam là hàng chục triệu đô la. Ngoài những ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp gây ra cho nền kinh tế đất nước, tệ nạn cờ bạc còn là nguyên nhân của nhiều loại tội phạm nguy hiểm như cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, giết người, cố ý gây thương tích, gây hậu quả hết sức nghiêm trọng cho xã hội, phá vỡ sự bình yên, hạnh phúc của nhiều gia đình. Thượng tá Mai Thế Oanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương cho rằng, ngoài các đối tượng có tiền án tiền sự, người đánh bạc còn là thanh thiếu niên, học sinh, thậm chí cán bộ, công chức lấy tiền của nhà nước đánh bạc.
Đặc tính của cái cờ bạc, các đối tượng sát phạt nhau bằng tiền. Các cái đối tượng thua bạc ấy, thường tìm các biện pháp để có được tiền. Chúng thường trộm cắp, cướp tài sản, thậm chí giết người để cướp tài sản. Đây là cái nguyên nhân xảy ra nhiều cái loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Xác định từ cái nguyên nhân như vậy, ngay từ đầu năm, phòng tập trung áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, tập trung đấu tranh, làm giảm số đối tượng cờ bạc. Và đây là cái biện pháp phòng ngừa để giảm cái trọng án và giảm các cái loại án khác.
Theo ông Phạm Trường Giang ở phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, hậu quả của nạn cờ bạc luôn hiện hữu. Để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra và ngăn chặn tệ nạn này, mỗi gia đình không để con em, người thân tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.
Là một người cha, người mẹ đấy, phải sâu sát với con mình. Bởi vì trong cái bóng đá này, có nhiều thanh niên rất là cuồng nhiệt, từ cái chỗ cuồng nhiệt dẫn đến cá độ đấy, có rất nhiều cái trường hợp cá độ bóng đá dẫn đến phá sản. Muốn giáo dục một con người trước tiên phải xuất phát từ gia đình, rồi đến xã hội, rồi đến pháp luật. Gia đình có con cái, nhất là cái tầng lớp thanh niên tham mê bóng đá nên phải sâu sát với con, mà nhất là cái giai đoạn bóng đá Euro, từ cái vấn đề đi chơi đi bời, nhất là tài chính phải sát sao cái vấn đề này, chứ không chú tâm đến con mình, đến khi mà biết ra thì lúc đấy đã muộn rồi.
Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, mặc dù nhiều đường dây tổ chức cờ bạc đã bị triệt phá, hàng nghìn trang web, địa chỉ Internet đánh bạc đã bị ngăn chặn, nhưng các đối tượng cầm đầu, tổ chức và quản lý các trang web đánh bạc vẫn tìm mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó, tìm nhiều cách thức để con bạc có thể truy cập trở lại hệ thống đánh bạc bằng những đường dẫn, địa chỉ trang mạng mới.
Trên thực tế, các website đánh bạc hầu hết đều có máy chủ đặt ở nước ngoài, được quản lý điều hành bởi các tập đoàn lớn và được cấp giấy phép hoạt động tại nhiều nước trên thế giới. Các website này đưa ra nhiều lựa chọn về ngôn ngữ thuộc nhiều quốc gia, bao gồm cả tiếng Việt để người chơi dễ dàng truy cập, sử dụng.
Cùng với các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, rất cần sự chỉ đạo kiên quyết của chính quyền các địa phương trong việc tuyên truyền tác hại, hậu quả và ảnh hưởng tiêu cực từ việc đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng đối với tình hình an ninh trật tự. Để nói không với cờ bạc, thì các hội, đoàn thể, cơ sở cũng cần phát động sâu rộng phong trào đấu tranh tố giác tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc đến từng hộ gia đình, thôn xóm, khối phố, nhất là các điểm kinh doanh cà phê, giải khát, tụ tập đông người. Đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.
Oh, yeah, 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 oh, yeah, 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 oh, yeah, 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 oh, yeah, 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 tôi còn đang bé thơ. Tôi mơ trong giấc mơ như khung thành tan vỡ. Ra sân tôi đã quên chính tôi rồi bạn ơi. Quả bóng bay lên trái tim tôi không nằm yên. Quả bóng bay lên trái tim em đâu nằm yên.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 5, tháng 6 là đỉnh điểm của mùa nắng nóng. Đây là lúc lượng điện tiêu thụ rất cao. Tất cả các thiết bị hạ nhiệt chống nóng được tận dụng tối đa. Nhiệt độ cao kết hợp với cường độ làm việc quá tải của máy móc. Đường dây điện bị quá tải là nguyên nhân cơ bản gây chập cháy điện dẫn đến các vụ cháy nổ. Nhiều ngôi nhà, cơ sở sản xuất tiềm ẩn nguy cơ cháy và có khả năng cháy lớn dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Hiểm họa cháy nổ có nguyên nhân từ điện.
Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, năm 2015 trên địa bàn cả nước xảy ra hơn 2.400 vụ cháy nổ. Trong đó có hơn 50% vụ cháy do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện. Nhu cầu sử dụng điện đang ngày càng lớn, đặc biệt mùa nắng nóng. Cùng với đó là số vụ cháy và thiệt hại do cháy có nguyên nhân từ việc sử dụng điện cũng không ngừng tăng. Ông Nguyễn Đăng Thiện, Phó trưởng Ban An toàn Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, người sử dụng cần lưu ý các nguyên nhân thường gặp trong việc sử dụng điện.
Do cái điều kiện sử dụng ở cái nơi mà không đáp ứng theo cái yêu cầu an toàn cho công tác phòng cháy chữa cháy. Chất lượng thiết bị thì không đảm bảo, và do cái thiết bị bảo vệ đóng cắt không hoàn thiện, không đúng tiêu chuẩn mà ghi trên nhãn mác. Cái dùng điện quá tải thì đó là dòng điện của các thiết bị tiêu thụ thì nó lớn quá so với cái dòng điện đỉnh mức của cái dây dẫn, thiết bị đóng cắt và cái nguồn cấp ấy. Thì còn cái chạm chập hay là cái hiện tượng ngắn mạch ấy, do có cái hiện tượng ngắn mạch giữa các pha này, cái làm cái điện trở để nó giảm đi, cường độ dòng điện sẽ tăng cao, đột ngột dẫn đến cái nóng chảy, phát sinh tia lửa để gây cháy.
Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy nổ là việc sử dụng điện bất cần của người dân, như sử dụng đường dây thiết bị điện quá cũ dẫn đến rò rỉ chập điện, quên tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Các thiết bị điện như bếp điện, ấm điện nếu thiết kế đường điện không phù hợp lại sử dụng cùng một thời điểm sẽ dẫn đến quá tải gây cháy.
hoặc khi sử dụng bếp điện không có người trông coi làm thức ăn sôi trào chảy vào bếp gây chập cháy dẫn đến cháy lan. Theo ông Tô Văn Sơn, Ban An toàn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, để tránh các sự cố cháy nổ có nguyên nhân từ điện, các hộ gia đình phải lắp đặt áp tô mát hoặc cầu giao điện tổng cho đường dây điện chính trong nhà và cho từng đường dây điện phụ, từng gian phòng và từng thiết bị điện có công suất lớn.
Ban đầu thiết kế lắp đặt công trình thì phải tính toán lựa chọn tiết điện của dây sao cho có đủ khả năng tải dòng điện đến các thiết bị tiêu thụ điện mà nó cung cấp, không dùng dây dẫn có tiết điện nhỏ cho các thiết bị điện có công suất lớn. Những thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà quá cũ cần được phải kiểm tra thường xuyên để sửa chữa hoặc thay thế. Khi không còn có nhu cầu sử dụng thiết bị tiêu thụ điện nữa hoặc đang sử dụng mà bị mất điện thì phải ngắt ngay các thiết bị điện ra khỏi nguồn điện. Khi sử dụng các thiết bị điện như bàn là, bếp điện cần phải có người trông coi.
Miền Bắc và miền Trung đang vào mùa nắng nóng, lượng tiêu thụ điện rất lớn dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao. Ông Bùi Đức Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Công an cho rằng, để phòng cháy chữa cháy và thoát nạn khi xảy ra các sự cố, các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trong hoạt động sản xuất, thường xuyên tập huấn hướng dẫn việc báo cháy chữa cháy cho người lao động, nâng cao chất lượng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, tăng cường thường trực tuần tra canh gác, nhất là những khu vực dễ xảy ra cháy nổ.
Hệ thống điện phải đảm bảo có đầy đủ thiết bị đóng ngắt, cầu giao, áp tô mát tổng, từng nhánh, từng cụm, khu vực và từng bộ phận, quản lý chặt chẽ việc cung ứng và sử dụng điện. Nếu có cái thiết bị điện là không an toàn thì phải sửa chữa và thay thế ngay. Củng cố các cái sơ đồ thoát nạn, cứu người, đảm bảo nếu có sự cố cháy nổ xảy ra thì việc thoát nạn, cứu người được an toàn. Các thiết bị thông tin liên lạc, cơ chế quy trình báo cháy và xử lý khi có cháy xảy ra. Các vấn đề cần thiết khác có liên quan đến đảm bảo an toàn phòng cháy, ví dụ như chữa cháy thiết bị điện thì phải lưu ý là cắt nguồn điện rồi mới tiến hành chữa cháy.
Để giảm các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy trong mùa nắng nóng, mỗi người dân, người đứng đầu cơ sở cần chủ động kiểm tra tổng thể hệ thống điện của cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất và nhà ở của mình. Chú ý có các giải pháp nâng cấp thay thế, xử lý khắc phục những nơi có nguy cơ xảy ra chạm chập điện như hệ thống đường dây dẫn, bảng điện. Ngoài ra, mỗi người dân hãy là những tuyên truyền viên tích cực cho người thân, làng xóm, đồng nghiệp trong việc phòng ngừa cháy nổ có nguyên nhân từ điện.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Việc nghiên cứu giám định sản xuất vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần được luật quy định như thế nào? Luật phòng chống ma túy quy định, việc nghiên cứu giám định sản xuất vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phải được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Cá nhân, cơ quan, tổ chức được vận chuyển chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phải đóng gói, niêm phong theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng hàng của mình và có biện pháp bảo vệ an toàn, không để bị thất thoát. Việc vận chuyển các chất quy định tại điểm 2 nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc tồn trữ, bảo quản, kê đơn và bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh tại các cơ sở y tế phải thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Cá nhân, cơ quan, tổ chức tiến hành các hoạt động quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4 nêu trên phải lập hồ sơ về các hoạt động đó theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thông báo cho các cơ quan có liên quan khi có yêu cầu để phối hợp quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Chỉ cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện do chính phủ quy định mới được phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, điều 19. Các trường hợp vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần phải có giấy phép quá cảnh của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Tổ chức cần vận chuyển quá cảnh phải gửi đơn và hồ sơ xin phép quá cảnh kèm theo giấy phép của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu đến Bộ Công an Việt Nam để làm thủ tục. Giấy phép quá cảnh được gửi cho tổ chức xin phép, hải quan cửa khẩu nơi có hàng quá cảnh đi qua và cơ quan khác có liên quan. Giấy phép quá cảnh có giá trị một lần trong thời hạn được ghi trong giấy phép. Việc vận chuyển quá cảnh các chất quy định tại các điểm trên phải theo đúng hành trình đã ghi trong giấy phép quá cảnh. Tổ chức vận chuyển quá cảnh phải làm thủ tục, chịu sự kiểm soát của các cơ quan hải quan và các cơ quan khác có thẩm quyền của Việt Nam. Mọi trường hợp vận chuyển chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vào ra hoặc qua lãnh thổ Việt Nam mà không có giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam hoặc không tuân thủ các quy định khác của pháp luật Việt Nam về vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh thì đều bị coi là vận chuyển trái phép, điều 21. Việc giao nhận, vận chuyển, tàng trữ, bảo quản, sử dụng, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh, thực hiện theo quy định của chính phủ. Việc mang theo một số lượng hạn chế thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần dự phòng cho việc sơ cấp cứu trong cuộc hành trình hoặc đi du lịch quốc tế trên tàu thủy, tàu bay, tàu hỏa, ô tô hoặc các phương tiện vận tải khác không bị coi là mang hàng xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện vận tải có trách nhiệm làm thủ tục khai báo với cơ quan hải quan của Việt Nam, giải trình về số lượng thuốc đã sử dụng và áp dụng các biện pháp an toàn thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng không đúng mục đích hoặc vận chuyển trái phép các thuốc đó. Khi cần thiết, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam được tiến hành kiểm tra, kiểm soát trên các phương tiện vận tải đó. Việc mang theo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh của cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam và phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần bị thu giữ trong các vụ án hình sự phải tiêu hủy, trừ trường hợp chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần được sử dụng trong các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy bị chiếm đoạt được trả lại cho chủ sở hữu. Khoản 1, điều 24. Việc xử lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Khoản 2, điều 24. Việc xử lý chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm trên và tiền chất thực hiện theo quy định của chính phủ.
Quy định về quản lý sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Thế nào là hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần? Theo mục 10 phần 2 thông tư liên tịch số 17/2007 TTL-BCA, VKS-NDTC, TA-NDTC, BTP của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định, các tội phạm về ma túy được sửa đổi bổ sung bởi thông tư liên tịch số 08/2015 TTLT-BCA-VKS-NDTC, TA-NDTC, BTP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp. Sau đây viết tắt là thông tư liên tịch số 17/2007 TTLT-BCA-VKS-NDTC, TA-NDTC, BTP được sửa đổi bổ sung. Điều 259 Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, thì hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần được hiểu là hành vi của người có trách nhiệm trong việc sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, kê đơn, bán thuốc, giám định, nghiên cứu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần đã không làm đúng quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng các chất đó, như không thực hiện đúng với giấy phép quy định về số lượng, chất lượng, chủng loại, sai với các quy trình hoạt động, hoặc phân phối, hoặc cấp phát không đúng đối tượng. Ví dụ, bán thuốc gây nghiện cho người khác mà không có đơn của thầy thuốc có thẩm quyền, hoặc thiếu trách nhiệm trong các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác để xảy ra mất mát, hư hỏng, sai số lượng, chất lượng, chủng loại, v.v.
Hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần bị xử lý như thế nào? Theo quy định của pháp luật, người nào có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự, cụ thể như sau. Xử lý vi phạm hành chính, điểm B, C, D, E, khoản 5, điều 21, Nghị định số 167/2013/NDCP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Sau đây viết tắt là Nghị định số 167/2013/NDCP quy định cá nhân nào có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong những hành vi quy định dưới đây và bị tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm. Vi phạm các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh các chất có chứa chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy. Vi phạm các quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma túy, tiền chất ma túy. Vi phạm các quy định về giao nhận, tàng trữ, vận chuyển ma túy, tiền chất ma túy. Vi phạm các quy định về phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, tiền chất ma túy. Vi phạm các quy định về quản lý, kiểm soát, lưu giữ chất ma túy, tiền chất các khu vực cửa khẩu, biên giới, trên biển. Xử lý hình sự, điều 259 Bộ luật hình sự quy định người nào có trách nhiệm trong việc sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, kê đơn, bán thuốc, giám định, nghiên cứu chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần mà thực hiện một trong các hành vi sau đây đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm về ma túy, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Vi phạm các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh các chất có chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất. Vi phạm các quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma túy, tiền chất. Vi phạm các quy định về giao nhận, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy, tiền chất. Vi phạm các quy định về phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, tiền chất. Vi phạm các quy định về quản lý, kiểm soát, lưu giữ chất ma túy, tiền chất tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trên biển. Chuyển chất ma túy, chất hướng thần hoặc chất ma túy khác cho người không được phép cất giữ, sử dụng. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên, tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Quy định về phòng chống các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy. Thế nào là hành vi sử dụng trái phép chất ma túy? Sử dụng trái phép chất ma túy được hiểu là hành vi tự mình hoặc nhờ người khác đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể mình dưới bất kỳ hình thức nào, hút, hít, uống, tiêm, chích, nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng chất ma túy. Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị xử phạt như thế nào? Theo khoản 1 điều 21 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định, cá nhân nào có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng và bị tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803-737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Thượng Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử VOV1, báo Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ www.daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.